Hello, mình là Nấm và welcome mọi người đã quay trở lại với radio của mình. Radio của Nấm là nơi chỉ có mình và bạn cùng ngồi xuống đây để chia sẻ cho nhau nghe câu chuyện trên trời dưới đất từ đằng này qua tới đằng kia. Và nội dung mình nói trong radio thì cũng chỉ mang tính chất cá nhân và chủ quan, nên nếu gì sai sót thì mong mọi người có thể bỏ qua nha. Và như thường lệ, nếu ban ngày thì chúc bạn có ngày tốt lành, còn nếu ban đêm thì chúc bạn những giây phút thật thoải mái. Hello mọi người, chúng ta lại gặp lại nhau rồi nè. Nhưng mà kiểu như là gọi là sao ta, đã rất là lâu rồi mình mới có thể có thời gian để ngồi xuống đây và ghi âm. Tại vì mình dạo này mình đang gọi là sao ta, rơi vào một cái tình trạng nó khá là gọi là khó xử. Và cái tình trạng nó sẽ được nêu trong cái nội dung radio này hôm nay. Với lại một phần nữa là mình đang bệnh nữa, nên là nếu như các bạn nghe cái giọng mình hơi kỳ thì mình rất là kiểu như là mong mọi người có thể thông cảm cho mình một tí xíu kiểu như vậy. Thì nếu như mà mọi người chưa biết thì mình đã quay trở lại cái việc đi học rồi. Mà khi mà chúng ta quay trở lại cái việc đi học, đồng nghĩa là chúng ta phải thay đổi lại cái daily routine mỗi ngày. Kiểu như vậy, kiểu nó không thể còn không có giống như lại cái đợt nghỉ hè nữa, mà mình sẽ phải sắp xếp lại thời gian, sắp xếp lại những cái việc học, rồi lịch làm cái này làm cái kia. Và chính vì thế nó đã gây cho mình một cái sự gọi là hơi bị mất tập trung và một cái sự stress hơi bị nặng. Không phải là nặng lắm, mà nó cũng chỉ cái mức gọi là gây nó không có ổn định đó mọi người. Kiểu như là lý do là để có một cái tập podcast nói về cái việc này thì nó cũng sẽ xuất phát từ cái lý do đấy. Thì kiểu như là bản thân mình cũng đã từng kiểu như là rơi vào cái tình trạng này rồi. Và hiện tại là có thể mình đang rơi vào cái tình trạng này, kiểu như là cái cảm giác mà uể oải nè, rồi mệt mỏi sau một cái kỳ nghỉ dài. Nên là nhân dịp đây là mình muốn kiểu như là tiếp tục cái việc mình bị như thế nữa, nên là mình sẽ chia sẻ cho các bạn một số cái tip để gọi là mọi người có thể xem đó, và có thể xem đó như là một cái trải nghiệm, hoặc là xem đó như là một cái lời chia sẻ. Để nhưng mà nếu như các bạn có rơi vào cái tình trạng như thế này thì mọi người cũng có thể gọi là biết tên của nó, biết cách của nó, và biết những cái phương pháp cũng như là những cái gọi là những cái cách thức để mọi người có thể vượt qua nó một cách nhanh hơn và hiệu quả hơn. Thì ok các bạn đến với tập podcast Líu lo của radio của Nấm, sự bất ổn sau kỳ nghỉ hè, với post vacation blue. Ok, nếu như mà các bạn để ý thì các kỳ nghỉ trong cái năm 2023 này nó sẽ khá là dài. Kiểu như là mọi người có thể suy nghĩ tới Tết Nguyên Đán đi, là chúng ta sẽ được nghỉ khoảng 2 tuần đối với học sinh sinh viên. Là có thể bắt đầu từ tháng Chạp là ngày đưa ông Táo á. Rồi có một số trường còn có cái vụ gọi là nghỉ hậu Tết nữa, ví dụ như là trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Còn nếu như mà 30 tháng 4 với lại 1 tháng 5 á, thì mình nhớ là 4 tới 5 ngày gì đấy. Và gần đây nhất có lẽ là 2 tháng 9 vừa rồi là cũng được nghỉ 4 ngày liên tiếp luôn. Nên là cái khoảng thời gian đó là cho mọi người có thể về quê, mọi người có thể đi chơi, và mọi người cũng có thể đi với gia đình, với bạn bè, những cái cuộc tụ họp, những cái cuộc nghỉ ngơi, nghỉ dưỡng xa nhà, rồi bỏ công việc gì đấy. Thì nhưng mà nếu như mà mọi người để ý thì đối với học sinh sinh viên thì vẫn còn một kỳ nghỉ nữa, mà nếu như mà chúng ta kiểu như là gọi là sao ta, không thể nào bỏ sót nó được, đó chính là kỳ nghỉ hè. Và may mắn thay thì mình có thể là đang dính cái sự bất ổn sau cái kỳ nghỉ hè này, chứ không phải là những cái kỳ nghỉ trước. Tôi đang nghỉ Tết mình cũng có sự bất ổn, nhưng mà mình đã lấy lại được. tại vì nghỉ Tết vô là làm kiểm tra mọi người thi nên là nó cũng gọi là không có quá là ấy, nhưng mà bây giờ kỳ nghỉ hè mình cảm thấy rằng là nó không có còn ấy nữa rồi, là mình mới làm cái podcast này để mình chia sẻ với các bạn đấy. Thì nếu như mà để có thể xét chung và chung quy về một cái khái niệm để cho mọi người có dễ thể hiểu hơn về cái gọi là cái sự bất ổn, thì ví dụ như là mọi người sẽ có thể bị uể oải nè, chán nản, mệt mỏi, kiểu như là các bạn sẽ không có muốn làm nhiều việc sau khi một cái kỳ nghỉ, kiểu như là không có muốn làm những cái việc mà trước đây mình đã từng làm á, gọi là quay trở lại công việc á, thì sẽ có một cái khái niệm chung đó chính là post vacation blue hoặc là post travel depression, kiểu như vậy. Thì mọi người có thể tham khảo qua một số cái trang mà mình đã xem để mình lấy nội dung cho cái tập podcast này, ví dụ như là Lost Bird, Vietcetera, là K14, là bla cái thứ. Mọi người chỉ cần search cái post vacation blue là nó sẽ ra rất là nhiều cái khái niệm luôn đấy. Và kiểu như là sau khi mà các bạn đã dành một khoảng thời gian đọc qua cái bài viết về post vacation blue á trên mấy cái trang á, thì mình nghĩ rằng là mọi người cũng sẽ biết là cái nỗi buồn hậu kỳ nghỉ này á, nó sẽ được xem như là một cái sự lệch nhịp giữa lúc đi và lúc về. Theo như việc Cetera nói thì nó sẽ là kiểu như là cái cảm giác mà hưng phấn lúc bạn khởi hành một chuyến đi Đà Lạt, và kiểu như là cũng là bạn, nhưng mà cái nó sẽ là một cái cảm giác lo sợ rồi chán nản vào những cái ngày cuối cùng ở Đà Lạt để chúng ta quay trở lại thành phố Hồ Chí Minh, hoặc là giống như là mọi người về quê. Lúc đi thì rất là hớn hở, chuẩn bị rất là nhiều đồ, nhưng mà giống như là về quê vào tối thứ sáu đi, thì bắt đầu là sáng chủ nhật là phải chuẩn bị lo đồ để đi về rồi, thì sáng đó là kiểu như là cái tâm trạng nó rất là mệt và nó không muốn về, kiểu như vậy đấy. Và cái này thì nó cũng sẽ có thể được quy vào những cái ngày nghỉ Tết và nghỉ hè, kiểu như là nó sẽ không có quy vô cái việc là mọi người phải có một cái chuyến đi thật sự, kiểu như là phải đi chơi đi ấy, kiểu như là mọi người đừng có quy chụp nó vào cái việc là chỉ khi mà chúng ta đi xa, chúng ta đi chơi thì chúng ta mới có thể sử dụng cái khái niệm post vacation blue. Và mọi người cũng có thể sử dụng cái khái niệm này cho những cái kỳ nghỉ dài, kiểu như là khi mà các bạn đã rời xa cái công việc khá lâu và để cho não nó chơi bời mà không có làm việc theo như một cái routine thường ngày, thì nó cũng sẽ xảy ra cái post vacation blue. Ví dụ như là các bạn học sinh, sinh viên được nghỉ Tết á, thì thường là mọi người sẽ có thể là làm hết bài tập Tết, hoặc là các bạn có thể để dồn bài tập vào những ngày cuối cùng, thì nó cũng sẽ gặp phải cái hội chứng này. Nếu như mà mọi người làm hết bài tập Tết đi thì cái lợi là các bạn sẽ được nghỉ tới cái ngày cuối cùng của Tết luôn. Nhưng mà cái lợi này nó sẽ gây ra cho các bạn là khi mà bắt đầu những cái ngày đi học đầu tiên, thì thường thường não mọi người sẽ bị gọi là bị mệt một hai ngày đầu á, kiểu như là vẫn chưa thích nghi được với cái việc gọi là sáng thức dậy rồi chiều phải đi học thêm, kiểu như vậy á. Rồi nhưng mà nếu như mà mọi người có thể gọi là đừng có làm bài tập sớm quá, mà mọi người có thể chia ra mọi thứ một chút, rồi tới những cái ngày cuối cùng thì các bạn ôn lại những cái bài và có thời gian làm những cái bài đó, thì mình nghĩ rằng là các bạn sẽ tránh được cái post vacation blue một cách hiệu quả hơn, kiểu như vậy. Thì khi mà mọi người dính vào cái hội chứng này á, thì đầu tiên là các bạn sẽ phải kiểu như là không phải là sẽ phải, mà các bạn sẽ cảm thấy khá là chán với những cái việc mà trước đây mọi người thường làm. Nó sẽ mang lại cho mọi người một cái sự gọi là không tập trung vào cái việc đó, và cơ thể sẽ mệt mỏi và đầu óc á sẽ kiểu như là muốn nghỉ ngơi xem phim, giống như là mở máy tính lên học bài, mở sách ra thì luôn luôn lướt TikTok và luôn luôn xem những cái bộ phim khác. Và gần đây thì mình thường xem Vân Chi Vũ. Vân Chi Vũ rất là hay đấy. Kiểu như vậy, kiểu như là sẽ có rất là hàng tá thứ linh tinh nó tác động và chi phối cái sự tập trung của các bạn. Nhưng mà tuy nhiên thì rất là may mắn thay là cái hội chứng này nó sẽ không kéo dài quá lâu, kiểu như là dựa trên những cái cảm nhận cá nhân của mình á, hiện tại luôn, thì nếu như mà các bạn thích nghi tốt thì cùng lắm là sẽ chỉ 2 tới 3 ngày. Nếu như mà công việc của mọi người khá nặng hoặc là 1 tuần cho tới 1 tuần rưỡi đối với những người có lượng công việc nhẹ hơn một xí. Nhưng mà vô hình chung thì nói chung nó cũng sẽ trôi qua khá là nhanh nếu như mà các bạn có cách khắc phục tốt. Tại vì khi mà đối đầu với một lượng công việc rất là nặng thì chúng ta không thể nào để não các bạn đang luôn luôn bị cái hội chứng này được, mà não các bạn sẽ thử thích nghi. Giống như là sau khi nghỉ Tết vô thì mình phải có những cái bài kiểm tra cuối kỳ 1. Chính vì thế mà mình đã rất là hăng say để ôn bài, và chính vì cái hăng say đó nó đã đánh bại được cái post vacation blue của mình. Nhưng mà quay trở lại bản thân thì tại sao bản thân lại đang rơi vào post vacation blue? Thì thực ra cái này thì mình nghĩ là ai cũng sẽ dính thôi, nghĩa là từ bé tới lớn có thể mà các bạn cũng đã dính rồi nhưng mà mọi người vẫn chưa biết và chưa có tìm hiểu nó. Giống như mình bây giờ thì mình mới có thời gian mình đọc bài và mình nghiên cứu về cái hội chứng này, chứ lúc trước mình cũng đâu có biết đâu. Kiểu như là chỉ là cái lúc đấy khi mà chưa tìm hiểu, với lại là thời gian nó kéo dài không lâu á, nên là có thể là mọi người và ngay cả bản thân mình cũng không có để ý nó. Kiểu như là cái kỳ nghỉ hè của mình á thì nó khác mọi người rất là nhiều. Tại vì nó không phải là 3 tháng, nếu như các bạn nói là 3 tháng thì nó rất là dễ gây post vacation blue, nhưng mà đối với mình chỉ nghỉ được 1 tháng thôi, nhưng mà nó vẫn gây ra. Vậy thì quan trọng là những cái việc mọi người làm trong hè là gì. Ví dụ như là hè của mọi người là có thể được đi đây đi đó chơi, nhưng mà đối với mình kỳ nghỉ hè nghỉ ngơi là chỉ để ở nhà và không có bàn tại công việc mà thôi. Nhưng mà nói không bày tới công việc thì không đúng, tại vì mình vẫn có những cái việc làm từ tổ chức TX, SCMAU, và mình cũng có làm podcast nữa, chỉ là mình không có học hành nhiều quá về tiếng Ý rồi những cái môn trên trường thôi ấy. Nên là mình cứ ăn chơi rồi chill chill, rồi làm những cái thói quen xấu, ví dụ như là thức khuya, rồi ví dụ như là ăn những cái đồ không lành mạnh và dậy muộn, rồi không skin care, rồi và nó riết rồi nó sẽ khiến cho cái việc nó thay đổi cái routine hàng ngày của mình, giống như là sáng phải dậy sớm làm bài hay là cái thứ, thì mình đã thay đổi tất cả mọi thứ. Thì khi mà đi học lại, nó đã gây cho mình một cái việc là mình rất là mệt. Tại vì thường thường những môn học của mình sẽ bắt đầu từ 7 đến 8 giờ sáng là nó sẽ bắt đầu rồi. Chính vì thế là mình đã kiểu như là lười đến trường của mọi người. Mình rất là lười đến trường. Và khi mà đến trường xong một ngày, sau một ngày đến trường thì về nhà thì không có một cái tâm trạng nào để gọi là ôn bài lại, mà cứ nằm đó chơi. Kiểu như là cái não mình lúc đấy vẫn còn, cái tuần trước vẫn cứ là chill, là kiểu cứ bình tĩnh đi, không có gì xảy ra hết ấy, kiểu như vậy. Nhưng mà vào một cái kiểu như là tôi cái tuần kiểu như là cuối tuần rồi đầu tuần nay đi học, thì mình mới nhận ra rằng là các bạn đang tiến bộ rất là nhiều. Tại vì mọi người biết học ngôn ngữ nó sẽ khác học những môn khác, kiểu như là mọi người sẽ tiếp thu từ vựng từ những cái nơi rất là khác nhau. Chính vì thế rằng là cái gọi là cái sự tiến bộ của mọi người rất là thấy rõ rệt sau những cái tiết học luôn, kiểu như là mọi người sẽ biết được thêm nhiều từ vựng mới, mọi người tự tiếp thu thêm nhiều bài học mới mà ở lớp không dạy. Nên là kiểu như là mình bị stress một tí xíu và mình cảm thấy rằng là đã đến lúc mình không nên giữ cái trạng thái này nữa, mình phải thay đổi lại cái routine của mình cho nó đúng hơn và nó phù hợp hơn để mình không có còn rơi vào post vacation blue nữa. Thì mình có thể chỉ cho các bạn một số cái cách để khắc phục. Nếu như mà bây giờ mọi người có nghe kỹ á, thì mình có nói rằng là nếu như mà một lượng công việc nó khá là nhiều thì nó sẽ giúp cho mọi người có thêm động lực. Và chính vì có thêm cái động lực này thì mọi người sẽ có thể vượt qua cái hội chứng này. Bên cạnh đó thì các bạn cũng có thể thử cái việc giống như là mình đã từng làm, giống như là mình đã chia nhỏ cái lượng bài tập ra, giống như là trước khi quay trở lại thì mình cũng có cố gắng làm một số những cái bài nhỏ để cho nó thích nghi và cho cái não mình nó quen trở lại với cái những cái hoạt động trước kia của mình, hoặc là mọi người có thể thử thiền vào buổi tối. Bên cạnh đó thì các bạn cũng nên có một cái kế hoạch nó cụ thể, kiểu như là một cái plan nó tạm thời thôi, không cần phải là một cái plan nó quá chuyên sâu đâu. Nghĩa là khi nào ổn định ở hiện tại rồi á, mình mới bắt đầu làm lại những cái plan nó sâu hơn. Ví dụ như là ở mình ở tuần này thì mình chỉ đang cố gắng làm quen lại với những cái trước kia thôi, rồi mình ở tuần sau thì mình sẽ làm nó với cái cường độ tăng lên, giống như là dậy sớm hơn, rồi làm nhiều bài tập hơn, rồi dịch nhiều hơn, đọc nhiều hơn, kiểu như vậy. Kiểu như là sang tuần thì nó sẽ nâng cái cấp lên, ví dụ như là học tiếng Ý thêm vào mỗi buổi tối vào tuần này, rồi tuần sau thì mình sẽ học tiếng Anh và tiếng Ý, mình sẽ mix nó lại với cái cường độ nó cao hơn á, chứ không có kiểu như là dồn quá nhiều vào những cái tuần đầu tiên. Hoặc là mọi người có thể tìm cái động lực như mình mới nói đó, khi cái động lực nó có thể đến từ cái việc gọi là áp lực từ những người xung quanh, hoặc là động lực từ những cái mục tiêu mà mọi người đặt ra trong cái plan, kế hoạch của mọi người. Như là đến trường thì nó sẽ học bài hiệu quả hơn, nó là một cái động lực để các bạn tới trường, hoặc là ra ngoài nhiều hơn để các bạn có thêm nhiều cái câu chuyện, nhiều cái gọi là bài học sống cho cuộc đời này hơn, kiểu như vậy. Thì cách tìm ra động lực thì nó cũng khá là dễ cho các bạn, có thể gọi là dễ thực hiện và dễ thực hành á, thì mình thấy là vậy. Giống như là trong cái mình không nhớ, hình như mình có đọc cái câu này ở trong cái bài báo Kinh Nhân Kênh 14 hay đâu với ta thôi, hay là Lost Bird mình quên rồi. Kiểu như là the first week of the year is like a warm up period, kiểu như là của bà Leif Massaraway, kiểu như là đúng rồi, the CEO and the founder of Assistantly, một cái công ty cung cấp nhân sự trợ lý ảo. Thì đại khái là cái tuần đầu tiên nó sẽ giống như là một cái giai đoạn khởi động, thì mọi người có thể tìm đọc cái bài này, kiểu như là đọc nguyên cái bài báo này của người ta, kiểu như là cái bài báo của CNBC là How to Beat the Post Holiday Slump Work According to its Executive, kiểu như là làm thế nào để vượt qua sự suy sụp sau kỳ nghỉ tại nơi làm việc đấy, của bà Leif Massaraway, kiểu như vậy á. Đấy là cái tên của bài này khó đọc quá. Nhưng mà một cái cách nữa là nó sẽ dễ dàng hơn cho mọi người cũng như là cho mình đi, thì các bạn có thể nghỉ ngơi lành mạnh trước những cái tuần làm việc, trước những cái tuần mà mọi người làm việc chính thức á, như là trước khi đi học thì mình cũng nghỉ ngơi, kiểu như là nghỉ ngơi thật sự luôn nha, không có đắm chìm quá vào máy tính, cũng như là không có xem máy tính nhiều quá, mà sẽ chiêu chiêu rồi nằm rồi đọc sách, nói chung làm cái gì cũng được, chỉ là đừng có đắm đầu vào công nghệ thôi, kiểu như vậy. Hoặc là mọi người có thể dọn phòng để cho nó thay đổi không gian thì nó sẽ có mood hơn, hoặc là chia sẻ với bạn bè để coi nó có giống mình không, để coi có cùng nhau cố gắng làm cái thứ gì đấy. Thì nói chung là sẽ có rất là nhiều cách để vượt qua cái post vacation blue này. Nhưng mà mình nghĩ rằng là cái mà hiệu quả nhất đối với mình là mọi người vẫn nên tìm một cái động lực và tìm một cái gì đấy để mọi người có thể phấn đấu. Và khi mà mọi người làm với một cái cường độ công việc cảm thấy rằng là mọi người đang bị thua những cái người xung quanh ấy, thì tự nhiên là các bạn sẽ thoát ra được khỏi cái post vacation blue thôi. Ấy, ok, vậy thôi. Và có lẽ là mình sẽ kết thúc tập podcast của mình ngay tại đây. Và cảm ơn các bạn đã lắng nghe radio của Nấm. Và nếu như mọi người có cái gì thì có thể liên hệ với mình qua Instagram, hoặc là qua những cái nền tảng khác. Nói chung là nền tảng nào cũng sẽ có cái mặt của mình hết. Ấy, ok. Và hẹn gặp lại mọi người những tập sau. Arrivederci.